Thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục tính chủng tính. Và tính chủng tính là những đến cái thập hành. Chúng ta học được ba hành rồi. Hoan hỷ hành, nhiêu ích hành, vô sân hận hành. Bây giờ chúng ta học gọi là vô tận hạnh hay là bất khuất nhiều hạnh. Vô tận hạnh có nghĩa là hạnh vô tận. Còn gọi là bất khuất nhiều hạnh tức là hạnh tu tập không bị phiền não và các ma chướng làm cho nhiễu loạn và khuất phục. Và vô tận hạnh như vậy cũng còn gọi là tinh tận hạnh. Chỉ có cái hạnh tinh tận của người tu thì mới có khả năng nhiếp phục được phiền não ở trong tâm chúng ta và khuất phục được các ma chướng, nhiếp phục được các ma chướng. Còn nếu chúng ta thiếu cái hành tinh tấn thì khó mà khuất phục, nhiếp phục được các loại phiền não ở trong tâm ta, các cái nồi ma ở trong tâm ta và các cái ngoại chướng ở bên ngoài. Bồ Tát tu tập vô tận hành tức là vì Bồ Tát đó ở bên trong thì tinh cần, nỗ lực nhiếp phục tất cả các loại phiền não ở bên trong. Và bên ngoài thì nỗ lực cứu giúp muôn loài chúng sinh, không biết mỏi mệt, không biết chán bỏ, không có sao lãng cái sự nghiệp độ sinh của mình. Nghĩa là bên trong là không ngừng nỗ lực để mà hoàn thành cái đạo đức của tự thân, cái giác ngộ cho tự thân. Và bên ngoài là luôn luôn nỗ lực để mà giúp người khác hoàn thành cái nhân cách, cái đạo đức tự thân cho người khác, cho chúng sinh. Vì vậy mà gọi là vô tận hạnh. Và như vậy là vô tận hạnh trước hết là khởi lên cái hạnh tinh tấn, mà hạnh tinh tấn đầy là thực tập tự chánh cần. Thực tập tự chánh cần đối với điều ác, đối với điều ác chưa sinh, nỗ lực dùng giới định tuệ làm cho nó vĩnh viễn không sinh. Như vậy là đối với điều ác mà chưa sinh thì người biết tu tập nỗ lực sử dụng giới định tuệ để ngăn ngừa và nhiếp phục, quán chiếu khiến chúng chưa sinh thì vĩnh viễn không sinh. Đối với ác đã sinh, nỗ lực sử dụng giới định tuệ kích hoạt, thúc đẩy, nhiếp phục khiến chúng đã sinh thì liền diệt. Như vậy đại chúng thấy giới định tuệ nó có tác dụng ngăn ngừa cái điều ác chưa sinh, và nó có tác dụng kích hoạt, thúc đẩy, nhiếp phục những cái điều ác đã sanh thì liền diệt.
Nghĩa là mình tu tập. Khi quán chiếu và thấy đó là một điều xấu, một điều ác, thì chúng ta không tạo duyên để cho nó sinh khởi. Và nếu đã sinh rồi thì ta tạo duyên, một cái nghịch duyên để cho nó không phát triển mà dừng lại và hủy diệt. Phải nỗ lực thường xuyên như vậy. Đối với điều thiện chưa sinh, nỗ lực sử dụng giới định tuệ khiến cho điều thiện chưa sinh ấy phát sinh ở nơi tâm chúng ta. Và đối với điều thiện đã sinh thì người tu hành nỗ lực sử dụng giới định tuệ kích hoạt, thúc đẩy, nuôi dưỡng để cho nó được phát triển lớn mạnh. Nhưng mà thiện và ác giữa cái nhìn của Phật giáo Đại Thừa thì quý thầy, quý cô phải lưu ý, đối với ác mà chưa sinh, nỗ lực sử dụng giới định tuệ ngăn ngừa, nhiếp phục, quán chiếu khiến cho chúng không sinh. Chứ ác đây là nó là phỉ báng Đại Thừa, phỉ báng Phật tính, phỉ báng Như Lai tính, phỉ báng bản nguyên tâm địa, bất tín đối với bản nguyên tâm địa, không tin mình có khả năng thành Phật, rồi xuyên tạc cái khả năng đó. Đó là ác. Mà cái ác đó mới là cái ác vĩnh viễn. Không tin vào bản nguyên tâm địa, không tin vào cái khả năng có thể thành Phật ở nơi chính mình, rồi xuyên tạc, rồi bôi nhọ, làm cho cái khả năng đó vĩnh viễn bị thôi chuộc đi, bị mất đi. Cái khả năng, cái niềm tin đối với bản nguyên tâm địa, đối với Phật tính, đối với Như Lai tạng tính, đối với tánh tình Niết Bàn, cái niềm tin đó bị mất đi. Và làm cho niềm tin đó mất đi gọi là ác. Và nếu mà cái ác phỉ báng đối với bản nguyên tâm địa nó đã sinh rồi thì phải nỗ lực làm cho nó diệt đi, tiêu diệt đi, để cho cái niềm tin Đại Thừa ở nơi chúng ta nuôi lớn và tăng trưởng. Cho nên trong 10 ba la di của Bồ Tát Giới Phạm Vọng, điều thứ 10 nói cái gì? Điều thứ 10 nói cái gì? Không được phỉ báng tam bảo. Có phải không? Mà phỉ báng tam bảo xấu xa nhất là sự phỉ báng tam bảo đối với tự tánh. Bởi vì tự tánh tam bảo mới là cái nguồn gốc, để từ đó mà tam bảo ở trong thế gian, tam bảo xuất thế gian biểu hiện. Có phải không? Và bây giờ mình phỉ báng cái nguồn gốc, mình hủy diệt cái nguồn gốc, thì tam bảo thế gian và tam bảo xuất thế gian làm sao mà biểu hiện. Cho nên cái ác nhất, cái xấu xa nhất là phỉ báng Đại Thừa. Bởi vì Đại Thừa là nói về bản nguyên tâm địa, nhấn mạnh về cái chất liệu tự tánh Tam Bảo.
Cho nên quý cô, quý thầy thấy mình làm gì, cuối cùng là bao nhiêu cái việc tụng kinh, bái sám của mình khi đầu thì mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, phải không? Nhưng mà cuối cùng là gì? Tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Mở đầu khi nào cũng quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Đó là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng ở bên ngoài. Tam Bảo Sự Tướng. Nhưng mà nương nhờ vào cái Tam Bảo Sự Tướng đó mà ta đi vào được cái Tam Bảo của Tự Tánh. Mà bây giờ mình phỉ báng Tam Bảo của Tự Tánh thì cuối cùng lấy đường đâu mà về. Cho nên trong 10 giới thuộc về Ba La Di của Bồ Tát Giới Phạm Vọng, giới thứ 10 là không có được phỉ báng Tam Bảo. Mà nghe ngoại đạo hoặc những người ác kiến phỉ báng Tam Bảo thì mình như thế nào? 300 mũi dao đâm vào tim. Còn có đôi người nghe phỉ báng Tam Bảo thì giống như không. Là vì sao? Nghe phỉ báng Tam Bảo mà thấy như không thì vì sao? Vì họ chỉ lợi dụng Tam Bảo. Còn cái người mà sống chết về Tam Bảo, thấy được Tam Bảo của Tự Tánh, và chính Tam Bảo của Tự Tánh nó khẳng định sự có mặt của Phật giáo Đại Thừa. Và Phật giáo Đại Thừa có mặt là để khai quật cái kho tàng của Tam Bảo Tự Tánh, nơi tất cả chúng sinh, cho chúng sinh. Và khi mà chúng ta có được cái Tam Bảo Tự Tánh đó, chúng ta sống với Tam Bảo Tự Tánh đó, chúng ta mới đủ khả năng đứng dậy từ nơi đôi chân của chúng ta. Chúng ta mới có khả năng đứng dậy để xây dựng cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta mới có khả năng phát huy cái sự cao đẹp của cuộc đời chúng ta đến cái chỗ hoàn hảo, đến cái chỗ toàn giác. Cho nên cái ác, mà không có cái ác nào ác hơn là phỉ báng Đại Thừa. Ai phỉ báng Đại Thừa, người đó đang phỉ báng cái cao nhất, cái đẹp nhất, cái quý nhất, cái giá trị nhất ở nơi chính mình. Bởi vì Đại Thừa nói về cái đẹp nhất, cái cao nhất, cái quý nhất, cái giá trị nhất mà đang bị chôn vùi ở nơi tâm của chúng sinh. Cho nên qua những cái pháp tu, pháp học, pháp hành của Phật giáo Đại Thừa là khai quật cái kho tàng đó lên cho chúng sinh. Và khi mà khai quật được kho tàng đó lên thì chúng sinh đang nghèo trở thành ra giàu có. Như cái người công tử quên mất viên minh châu ở trong treo áo và được thiền trí thức chỉ cho, liền nhận ra và tức khắc trở thành giàu có, phải không? Ta nghèo vì ta quên cái bản nguyện tu hành của chúng ta mà nghèo. Chúng ta nghèo vì chúng ta quên cái tâm bồ đề của chúng ta nên chúng ta nghèo. Chúng ta trở thành cái công tử lang thang đầu đường xó chợ, kiếm sống qua ngày mà vẫn không đủ. Nhưng khi mà chúng ta có cái tuệ giác, có cái pháp học, pháp hành Đại Thừa, chính là chúng ta có khả năng khai quật những giá trị thâm sâu đứng tiềm ẩn ở nơi tâm chúng ta. Đó là Tự Tánh thanh tịnh. Đó là bản nguyên tâm địa.
mà nói theo Ngài Huệ Năng là Bồ Đề Bổn Vô Thọ, Minh Cảnh Diệt Phi Đài, Bản Lai Vô Nhất Vật, Hà Sứ Nhá Trần Ai. Và chúng ta sử dụng mọi phương pháp để khai quật là chúng ta đang sử dụng chiêu thức pháp hành của Ngài nào? Thần Tụ, Thân Thị Bồ Đề Thọ, Tâm Như Minh Cảnh Đài, Thời Thời Thường Phất Thức, Vật Sự Nhã Trần Ai. Bây giờ quý vị yêu Ngài Thần Tụ hay Ngài Huệ Năng? Yêu cả hai, ham ghê. Nếu không có Ngài Thần Tú thì không bao giờ có Ngài Huệ Năng. Nhưng mà chỉ có Ngài Thần Tú thôi á, mà không có Ngài Huệ Năng á, thì mình chưa đạt tới cái đích điểm của sự đi về, của sự trở về. Đó. Đó. Cho nên mình yêu cả hai Ngài, nhớ không? Đấy. Mà yêu cả hai Ngài thì phải làm gì? Đó là vấn đề. Yêu cả hai Ngài thì phải học đâu tu đó. Tu đâu học đó. Chứ đừng có học rồi mới tu. Đấy. Học rồi mới tu thì không biết khi nào học cho rồi. Cho nên học đâu tu đó. Tu đâu học đó. Trên đường ta đi luôn luôn có hai Ngài cùng đi với chúng ta. Và càng đi thì Ngài Thần Tụ giúp cho mình càng thấy Ngài Huệ Năng. Và càng đi thì Ngài Huệ Năng sẽ càng xuất hiện cho chúng ta. Đó, cho nên là cái ác ấy, đáng sợ nhất, ghê tởm nhất, khủng khiếp nhất là phỉ báng Đại Thừa. Và đưa ra những lập luận để phỉ báng Đại Thừa, đó là ác, ác kiến, đó là tà kiến. Mà tà kiến đó là không phải tà kiến đơn thuần, mà tà kiến đó trở thành ra ác kiến. Như vậy thì cái ác đó chưa sanh thì làm sao? Mình thực hành vô tận hành thì làm gì? Nỗ lực làm cho nó vĩnh viễn không, không sanh. Mà nó đã sanh thì làm sao? Nỗ lực làm cho nó hủy diệt. Và cái thiền mà cao nhất, tối thượng nhất, đó là thiền gì? Đó là từ tánh thiền. Từ tánh thiền còn gọi là đệ nhất nghĩa thiền, hay là đệ nhất niết bàn. Từ tánh thiền đây là một cách nói khác của bản nguyên tâm địa. Cho nên bản nguyên tâm địa mà chưa sinh thì nỗ lực sử dụng giới định tuệ làm cho nó sinh ra, làm cho nó hiện ra. Và bản nguyên tâm địa đã hiện ra rồi, đã biểu lộ ra rồi, thì làm cho nó phát triển, làm cho nó lớn mạnh, làm nó cho nó tỏa chiếu cùng khắp. Và từ tánh thiện này, đệ nhất nghĩa thiện này, đệ nhất niết bàn hay bản nguyên tâm địa, trong giáo lý Tịnh Độ gọi là gì? Đó là từ tánh Di Đà. Đó là từ tánh A Di Đà. Cho nên từ tánh thiền, bản nguyên tâm địa, Như Lai Tạng tính hay là từ tánh A Di Đà chưa biểu hiện thì nỗ lực làm cho nó biểu hiện. nó đã biểu hiện ra rồi thì nỗ lực làm cho nó tỏa ra cổng khắp mọi không gian, cổng khắp mọi thời gian. Đó. Tính ấy nó sáng, nó trong, nó thường tịch mà thường chiếu. Cho nên từ tánh thiền hay bản nguyên tâm địa hay là từ tánh A-di-đà, nó là thường tịch mà thường chiếu. Trong tịnh độ, thường tịch gọi là vô lượng thọ, thường chiếu gọi là vô lượng quang. Cho nên A-di-đà Phật trong cái danh hiệu này nó truyền tải cả tịch và chiếu. Tịch là vô lượng thọ và chiếu là vô lượng quang. Nó đầy đủ cả sự và lý, cả tướng và tánh. Thường chiếu là tướng, thường tịch là tánh. Cho nên trong bản nguyên tâm địa của chúng ta nó có hết. Phát hiện cho được điều này, nỗ lực để làm cho nó tỏa ra, nó sáng ra trong đời sống của chính mình, và nỗ lực làm cho chúng sanh nhận ra được điều này để họ sống cùng với từ tánh thiền. Họ sống với từ tánh thiền để ở đâu, lúc nào, với ai, cảnh giới nào, họ cũng đầy đủ an lạc, hạnh phúc. Đó là cái hành tu của Bồ Tát và là cái pháp hành của người tu tập. Cho nên Đại Tà Kiến là phị bản Đại Thừa, mà Đại Chánh Kiến là thấy được bản nguyên tâm địa rồi kích hoạt mọi người tu tập để nhận ra được bản nguyên tâm địa ở nơi chính mình, và kích hoạt mọi người nỗ lực làm cho bản nguyên tâm địa đó sáng chói lên từ nơi cái từ tâm của mỗi chúng sinh. Đó là lý do tại sao Phật giáo có mặt. Cho nên đạo Phật là của chúng sinh, đó là quyền lợi của chúng sinh. Cho nên chúng sinh tự nguyện bảo vệ đạo Phật. Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, có không? Mà Phật tính đó là cái cao nhất ở nơi chúng sinh. Vì vậy mà Đức Phật ra đời giúp chúng sinh nhận ra cái giá trị này để tu học, để vươn tới, để thăng hoa. Vì vậy mà quý vị đừng sợ ai tiêu diệt đạo Phật. Bao giờ chúng sanh hết thì đạo Phật mới hết. Đạo Phật là cái gì đó rất là thâm sâu ở trong lòng của chúng sinh. Cái tuyệt vời ở trong lòng của chúng sinh, cái đó gọi là đạo Phật đó. Đạo Phật có tồn tại là tồn tại từ nơi cái tâm địa của chúng sinh, mà tâm địa đó chính là Phật tính. Mà Phật tính thì bất hoại, chẳng qua nó bị một lớp vô minh nó bao bọc thôi. Từ bây giờ mình nỗ lực giúp chúng sinh xé cái màn vô minh đó đi. Đó là sứ mệnh hoằng pháp của chúng ta, đó là sứ mệnh hoằng dương luật học của chúng ta. Cho nên trong kinh Pháp Hoa nói gì về sự ra đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xác nhận rằng Ngài ra đời chỉ vì đại sự nhân duyên. Khai thì chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Đó. Phật tri kiến chính là cái tri kiến về bản nguyên tâm địa. Cho nên mình phải tinh tấn theo hướng đó, phải nỗ lực theo hướng đó mà không biết mỏi mệt, không biết nhàm chán. Cho nên gọi là vô tận hạnh, hiểu chưa? Nhưng mà muốn đi về với bản nguyên tâm địa, muốn quay về với Phật tịnh thường trú, muốn quay về với tánh tịnh niết bàn, muốn quay về với Như Lai tạng tịnh, nhưng không quay được. Vì cái gì? Vì cái gì? Muốn quay về mà không quay về được với cái từ tánh thiền, với bản nguyên tâm địa, với Như Lai tạng tịnh, với từ tánh thanh tịnh, với Phật tịnh thường trú ở nơi tâm chúng ta. Muốn quay về mà không về được là vì sao? Là bởi vì do cái phiền não chướng. Do phiền não chướng là chướng ngại của phiền não. Tham danh tham lợi, tham ăn tham ngủ, tham tài tham sắc, làm sao mà quay về được với từ tánh thiền, với bản nguyên tâm địa, với Như Lai tạng tịnh. Cho nên không quay về được với bản nguyên tâm địa, với Như Lai tạng tánh, với từ tánh thiền là vì do phiền não chướng, chướng ngại của phiền não. Và phiền não thì luôn luôn chướng ngại cái gì? Chướng ngại niết bàn. Ngay cả hữu dư ý niết bàn còn chưa quay về được, làm gì mà quay về được về vô dư ý niết bàn? Làm gì mà quay về được về tánh tịnh niết bàn? Làm gì mà quay về được về vô trụ xứ niết bàn? Không quay về được vì do chướng ngại bởi phiền não. Không quay về được, không thấy được bản nguyên tâm địa, không thấy được từ tánh niết bàn, không thấy được Phật tánh thường trú, không thấy được Bồ đề bản lai vô nhất vật là vì sở trí chướng. Cái chướng ngài là do sở trí, do tà kiến, do kiến thức chồng chất ở trong con người chúng ta, do kiến thủ kiến, do biên kiến, do thân kiến, do tà kiến, do giới cấm thủ, do nghi ngờ. Tất cả những cái đó trở thành ra cái sở tri. Và chính cái sở tri đó là chướng ngại, khiến cho chúng ta không thấy được bản nguyên tâm địa ở nơi chính chúng ta, và không thấy được bản nguyên tâm địa ở nơi hệ thảy chúng sinh, không thấy được bản nguyên tâm địa ở nơi hệ thảy chư Phật. Phật chúng sinh đều bình đẳng về bản nguyên tâm địa. Không thấy được là vì do cái sở tri này. Và cái gọi là tà kiến, biên kiến, kiến thủ, thân kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân, tất cả cái đó nó được điêu luyện và huấn tập từ nơi vô minh. Mà vô minh này không phải là vô minh chi mạc trong 12 vô minh, mà nó gọi là vô minh trụ địa. Vô minh trụ địa là loại vô minh mà chế tạc ra vô minh, đẻ ra vô minh, cho nên gọi là vô minh trụ địa. Vô minh rồi mà có cái loại đẻ ra vô minh nữa. Ghê quá. Hey. Vô minh đã không thấy tự thánh đế rồi, mà cái thứ đẻ ra vô minh nữa, và mình bám lấy cái thứ đẻ ra vô minh nữa, thì làm gì mà thấy được tự thánh đế, làm gì mà thấy được bản nguyên tâm địa? Khó lắm. Làm gì mà thấy được diệt đế là đệ nhất nghĩa đế, là chứng lý tột cùng. Cho nên không về được với bạn nguyên tâm địa, với tự tánh thanh tịnh, với bồ đề bạn lai vô nhất vật, không về được là vì chi? Thấy, là vì sợ tri chướng. Có học hành năm ba chữ bắt đầu thể trí biển không? Dùng phương pháp khoa học này, phương pháp khoa học kia để phỉ báng thầy tổ, tội lỗi vô vàn. Nó sợ tri chướng. Cho nên vô minh nó đẻ ra vô minh. Phỉ báng Tam Bảo, phỉ báng Đại Thừa, rất nguy hiểm. Từ phiền não chướng, từ sở trí chướng, nó tạo ra cái gì? Đấy, nó tạo ra tội chướng. Tội chướng từ đâu mà sinh? Từ nơi phiền não chướng mà sinh, từ nơi sở trí chướng mà sinh. Đó, rồi từ nơi cái phiền não chướng, sở trí chướng này, nó mới có gọi là nghiệp chướng. Cái hành động sai lầm của thân ngữ và ý, rồi từ nó cái nghiệp chướng này nó tạo ra cái tội chướng. Nghiệp là hành động, cho nên nghiệp chướng là chướng ngại của nghiệp. Vì sao mà gọi là chướng ngại của nghiệp? Bởi vì nghiệp này nó hút từ nó cái phiền não này, nó hút từ nó cái sở tri này, nó tạo nên cái hành động của nó. Và cái hành động mà hút từ cái chất liệu phiền não, từ cái chất liệu sở trí, càng hành động càng rơi vào tà kiến, càng rơi vào ngoại đạo, càng rơi vào ác kiến và đại ác kiến. Từ đó mà dẫn tới tội chướng. Cho nên đời đời sinh ra ở đâu cũng không gặp được Phật Pháp, cũng gặp được thầy hiền bản tốt để tu tập. Và từ nơi tội chướng này nó sinh ra cái gì? Nó sinh ra bảo chướng. Bảo chướng là cái quả tồn tại của tội chướng. Bảo chướng là cái thời điểm, cái thời gian tồn tại của tội chướng, của cái quả báo xấu ác. Mà từ nơi cái phiền não sợ trí chướng này tạo nên, và do cái nghiệp chướng hoạt động mà hình thành. Và quý vị biết, hệ phỉ báng Đại Thừa là phỉ báng Tam Bảo, hệ phỉ báng Đại Thừa là phỉ báng Phật giáo. Đại Thừa nó bao gồm cả Nhân Thừa, cả Thiên Thừa, cả Thanh Văn Thừa, cả Duyên Giác Thừa, cả Bồ Tát Thừa, cả Phật Thừa, cho nên gọi là Đại Thừa. Cho nên phỉ báng Đại Thừa là anh phỉ báng Nhân Thừa, anh phỉ báng cả Thiên Thừa, anh phỉ báng cả Thanh Văn Thừa, cả Duyên Giác Thừa, cả Bồ Tát Thừa, cả Phật Thừa. Bởi vì Đại Thừa là một cái giáo lý rộng lớn, lấy Phật làm chuẩn, lấy Phật làm gốc. Cho nên ngày qua tôi nói quý thầy, có phải quý thầy thọ Đại Thừa Bồ Tát giới là thỉnh Đức Phật làm vì đằng đầu trường giới, phải không? Đại Thừa giới thỉnh Phật làm vì Hòa Thượng đằng đầu trường giới mà. Còn thọ tỳ kheo ni thỉnh ai là truyền giới? Thỉnh Hòa Thượng mà do tăng cử, tăng yết ma cử cái vị đó làm Hòa Thượng truyền giới. Mà tăng, Thanh Văn Tăng là bốn vị tỳ kheo hoặc bốn vị tỳ kheo ni trở lên, gọi là Thanh Văn Tăng. Mà Thanh Văn Tăng là Thanh Văn Thừa, nằm ở trong Đại Thừa. Không có Phật Thừa
làm gì có thanh văn thừa. Không có đại thừa, làm gì mà có nhân thừa, thiên thừa. Làm gì mà có thanh văn thừa, làm gì có duyên giác thừa, làm gì có Bồ Tát thừa. Cho nên Bồ Tát thừa, duyên giác thừa, thanh văn thừa, thiên thừa, nhân thừa là từ nơi đại thừa mà thành lập, mà thiết lập. Đây là phương tiện của đại thừa. Và Phật thừa là cứu cánh của đại thừa. Nhờ có cái phương tiện này mới đi được cái cứu cánh này. Cô hiểu không? Nếu mà không có cái phương tiện nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa thì lấy cái gì mà đi tới Phật thừa? Cho nên cái phương tiện này là phương tiện của đại thừa. Do đại thừa phương tiện mà thiết lập để qua cái phương tiện này mà đi tới cái cứu cánh là Phật thừa. Cho nên thấy phỉ báng đại thừa là phỉ báng ai? Phỉ báng toàn bộ Phật giáo luôn. Bởi vì đại thừa không thể từ nó tồn tại nếu không có nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Cho nên đại thừa nó tồn tại từ nơi những cái thừa này. Nó lớn cho nên nó ôm hết. Cho nên nếu nói rằng đại thừa chỉ có Bồ Tát thừa, nói như vậy là chưa hay, chưa giỏi. Trong giới kinh Phạm Vọng, quý vị có thấy không? Hiếu thuận phụ mẫu, sư, tăng, tam bảo. Hiếu thuận chỉ đạo, chỉ pháp. Hiếu danh vi giới, diệt danh chế trị. Hiếu thuận phụ mẫu, sư, tăng, tam bảo. Hiếu thuận chỉ đạo, chi pháp. Hiếu danh vi giới, diệt danh chế trị. Hiếu thuận với cha mẹ, sư, tăng, tam bảo. Hiếu thuận đó là pháp chỉ đạo. Chỉ đạo chữ chí có nghĩa là đến cái chỗ cùng tột. Cho nên hiểu thuận là cái chỗ cùng tột của đạo. Như vậy là hiểu thuận phù màu, đây là nhân thừa, là thiên thừa. Cho nên hiểu thuận phù màu là đây là cái phước báo, là cái căn bản đạo đức của thế gian, là nhân thừa và thiên thừa. Cho nên trong năm tội nghịch, giết cha, giết mẹ, đọa vô đâu? À, vô gián địa ngục. Bởi vì căn bản đạo đức của thế gian không còn. Đó cho nên là hiếu thuận phụ mẫu. Đây là đạo lý căn bản, là đạo đức căn bản, là phước báo căn bản của thế giới trời người. Sư là cái vị mà sinh mình ra, nuôi mình lớn ở trong cái giới thân tuệ mạng. Cho nên nó thuộc về thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa. Tăng là chúng tăng, là cái mạnh phước để cho mình gieo trồng phước đức, khiến cho cái điều ác đã sanh thì sớm dừng lại và hủy diệt. Những điều ác chưa sanh thì vĩnh viễn không sanh. Điều thiện đã sanh thì tăng trưởng
điều thiện chưa sanh thì có cơ hội sanh qua sư trưởng, qua cái mạnh ruộng phước của tăng. Cho nên tăng này có hai loại: Thanh Văn Tăng và Bồ Tát Tăng. Thanh Văn Tăng là những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni thọ tỳ kheo giới đơn thuần. Bồ Tát Tăng là tỳ kheo ni thọ thêm Bồ Tát giới, cho nên gọi là Bồ Tát Tăng, tức là tăng bao gồm cả giới Thanh Văn và giới Bồ Tát, cho nên gọi là Bồ Tát Tăng. Đó. Như vậy Bồ Tát Tăng hay là Bồ Tát Thừa là nó được phát triển và nâng lên từ nơi Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, phải không? Như vậy mình hiểu thuần về sư trưởng, hiểu thuần về tăng, thì mình sẽ phát triển được cái thiền ở trong cái dòng dõi tâm linh, ở nơi cái hạt giống Thiểu Long Thánh Chủng, ở nơi cái hạt giống gọi là tính chủng tinh. Cho nên hiếu thuận với sư trưởng, với tăng. Tăng đây gồm có hai là Thanh Văn Tăng và Bồ Tát Tăng. Và Tam Bảo. Tam Bảo là cái chỗ nương tựa cho cả năm thừa, cả năm thừa: Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa. Thì Tam Bảo là chỗ nương tựa vĩnh viễn cho cả Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa. Cho nên hiểu kính về cha mẹ, về sư trưởng, về tăng, về Tam Bảo thì đó là gì? Chính đó là pháp chỉ đạo, cái công tục của đạo. Bởi vì từ nơi cái chỗ Nhân Thừa mà tiến tới đến Bồ Tát Thừa, để rồi hoàn thành những cách tứ cách của một giác ngộ hoàn toàn là Phật, cũng đi từ nơi cái hiếu thuần phụ mẫu này, sư tăng Tam Bảo này, mà hoàn thành cái bậc giác ngộ hoàn toàn. Vì vậy mà giới cũng gọi là chi? Gọi là chế trị. Vì vậy hiếu cũng gọi là gì? Là giới, mà cũng gọi là chế trị. Chế trị có nghĩa là đình trị hết thảy điều ác. Và ác đã đình trị thì thiền sinh trưởng. Ác đã đình trị thì cái từ tánh thiền từ lộ ra, từ hiện ra. Vô minh mà đã bị vỡ ra thì cái từ tánh thanh tịnh từ lưu hiện ra. Từ tánh thanh tịnh không lưu hiện được, từ tánh thiền không lưu hiện được, từ tánh niết bàn không lưu hiện được, Như Lai tạng tịnh không lưu hiện được, bản nguyên tâm địa không lưu hiện được, là bởi vì cái vỏ trứng vô minh nó bọc cứng quá. Cho nên bây giờ mình tu là đập vỡ cái vỏ trứng vô minh đó đi. Mà cái vỏ trứng vô minh đó là gì? Là những cái lớp lớp tà kiến nó bọc, khiến cho mình không chạm tới được cái bản nguyên tâm địa, không chạm tới được cái Phật tính thường trụ, không chạm tới được cái Như Lai tạng tịnh. Cho nên mình nỗ lực tinh cần, gọi là vô tận hành, tức là tinh cần không mỏi mệt, để chiến đấu và phá trừ cái vỏ trứng vô minh ở nơi tâm thức chúng ta, đập vỡ nó ra. Như con gà mè, nó ấp cái trứng, nó ấp đến cái độ nóng thì cái trứng nó tự vỡ và cái con gà con trong cái trứng nó chui ra. Cho nên mình nỗ lực đập vỡ cái vô minh ở trong chúng ta. Mà vô minh đó dưới nhiều dạng khác nhau. Chấp ngã là một loại vô minh, chấp pháp lại là một loại vô minh nữa. Đó. Chấp ngã là một loại vô minh rồi, mà chấp pháp cộng là một loại vô minh. Chấp ngã là một loại vô minh mà bọc bằng chi? Bọc bằng bùn. Còn chấp pháp là loại vô minh mà được bọc bằng vàng, kim cương. Cho nên gọi là bùn hay là vàng kim cương gì, hẳn cũng che khuất cái từ tánh thanh tịnh hết. Cho nên phải đập vỡ hai cái loại đó. Đôi khi chấp ngã mình dễ thấy chứ chấp pháp còn khó thấy hơn nữa, phải không? Cho nên quý thầy quý cô thấy giờ này mình hay tấn công nhau cái pháp môn tu hành ấy. Pháp môn tôi mới là số 1, còn pháp môn của đạo tràng nữa dở lắm. Tại sao mình đi khen cái của mình mà chê cái của người khác? Mà trong giới kinh phạm vọng là cấm khen mình mà chê người, có không? Hay không được từ tán hủy tha, từ khen mình mà chê người khác là phạm vào giới học đại thừa, ghê. Thế mà chúng ta đôi khi lại khen cái pháp môn của mình, chê pháp môn người khác. Niệm Phật thôi, cầu sanh tịnh độ thôi, mà cái pháp môn này là hay hơn cái pháp môn kia. Rồi niệm Phật mà cũng chế nhau niệm Phật, chướng. Trong sách đại học của Nho Giáo họ nói á, quân tử tổ kỳ vì như hạt, bất nguyện hồ kỳ ngoại. Tổ kỳ vị nhi hành, bất nguyện hồ kỳ ngoại. Chữ tổ này là yếu tố. Tổ là yếu tố. Người quân tử là thực hành ngay nơi cái vị trí, cái điều kiện của họ đang có, mà không mong ước tìm cầu cái ngoài cái yếu tố mà họ đang có. Cho nên chữ tố này là cái yếu tố, là điều kiện, và vị này là cái vị trí. Tức là người quân tử họ chỉ làm cái công việc ngay nơi cái điều kiện, ngay nơi cái yếu tố của họ đang có. Chứ họ không mong ước làm cái việc mà ngoài cái điều kiện nào trước có thể. Họ chỉ làm những cái gì mà họ đáng có thể. Và vì vậy cho nên người quân tử khi nào cũng thành công. Họ thành công vì họ làm cái gì trong cái điều kiện của họ đang có thể, trong cái yếu tố của họ đang có thể. Như vậy thì rõ ràng là mình tu, mình cứ làm theo cái điều kiện của mình đang có thể, phải không? Đấy. Cho mình làm cái mơ ước cái điều mình chưa thể, mà phải đi vay vốn mà làm, là cuối cùng là ngủ không yên, sướng gì cái người mắc nợ. Hạnh phúc nhất là người không mắc nợ. Mà muốn có hạnh phúc để làm người không mắc nợ thì có gì ngang đâu thì làm ngang đó, có gì làm đó, làm trong cái điều kiện của mình đang có thể. Thế mình tu cũng vậy đó. Cho nên người nghèo, người ta có điều kiện ngang đâu thì ta thực hành Phật pháp ngang đó, ta đến với Phật pháp ngang đó. Đó. Cái người giàu họ có điều kiện ngang đâu thì họ đến với Phật pháp ngang đó, họ thực hiện Phật pháp ngang đó. Mình ở trong tai họa, cái điều kiện để mình thực hành Phật pháp ngang đâu thì ở trong cái cảnh khổ khó đó mình cứ thực hành Phật pháp ngang cái điều kiện mà khổ khó của mình. Cái người bình dân họ hiểu Phật ngang đâu thì họ thể hiện cái niềm tin Phật ngang đó, họ thực hành niệm Phật ngang cái điều kiện của người bình dân. Mà muốn nâng họ lên thì phải nâng đồng bộ, chứ không phải là tới bữa ba nói xong rồi ba đi, để cho người ta choáng váng một mặt mày, nguy hiểm. Cho nên là mình phải quan sát cái căn cơ, cái trình độ, cái điều kiện để mà chuyển vận Phật pháp. Rồi tôi trở lại cái điều này. Giết cha giết mẹ là phạm vào cái gì? Đạo đức thế gian. Phạm vào cái điều tối kỳ của đạo đức thế gian. Giết cha giết mẹ, hủy bán cha mẹ là phạm vào cái điều tối kỳ đối với đạo đức thế gian. Giết thầy, phá tăng, hủy bán tam bảo, đây là phạm vào những cái điều kiện tối kỳ đối với đạo, đối với đời sống tâm linh. Giết cha mẹ, giết A-la-hán, giết hòa thượng, đây, sư tăng tam bảo này, phá hòa hợp tăng, tội đó tội như thế nào? Làm Phật chảy máu, tội nào? Phá tội vô giá, ngu nghịch mà. Chính cái tội này nó chướng ngại bồ đề tâm, chướng ngại bồ đề hành, chướng ngại bồ đề nguyện của mình. Cho nên trong 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, cái nguyện thứ 18 là những người mà có thiện căn, niệm danh hiệu của Ngài từ 1 niệm cho tới 10 niệm thì khi lâm chung đủ điều kiện để sanh về tịnh độ, Đức Phật Thánh Chúng sẽ xuất hiện. Nhưng mà ngoài trừ ngũ nghịch tội, ngoài trừ người phạm ngũ nghịch tội, bởi vì ngũ nghịch tội thì với 10 niệm mà nhất tâm bất loạn chưa đủ cái trọng lực, chưa đủ cái nhân duyên, chưa đủ cái thiện căn phước đức để người đó có thể sanh về tịnh độ. Cho nên quý vị thấy chưa? Vì vậy mà Đại Thừa Giới thiết lập nền tảng ở trên cái hiếu thuận, và xem hiếu thuận là chỉ đạo và phát triển cho đến cùng tột. Phá nhân luân, phá thiên luân là thuộc về thế gian pháp. Nhưng mà phá duyên thanh văn, phá duyên giác, phá Bồ Tát, phá Phật, nó thuộc về xuất thế gian. Cho nên cái phước báo bị mất hết, trăm kiếp ức kiếp không thấy được, không nghe được danh từ cha mẹ tam bảo. Có phải trong giới kinh Phạm Vọng nói vậy không? Vì vậy mà tôi nói phỉ báng Đại Thừa là phỉ báng đạo Phật, phỉ báng Phật giáo. Hủy báng Đại Thừa là hủy báng tất cả những gì tốt đẹp từ nền tảng cho đến cái chỗ công tột của sự tốt đẹp, đến cái chỗ cao tột của sự tốt đẹp. Bởi vì Đại Thừa nó gồm cả gì? Nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Và cái điểm tột cùng của Đại Thừa là Phật thừa. Cho nên quý thầy, quý cô thọ Đại Thừa Giới lấy Phật làm gốc, lấy Phật làm vị hòa thượng truyền giới. Thanh văn giới thì tăng cử hòa thượng truyền giới cho mình. Nhưng mà quý vị thấy, nếu thọ tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức so ma na sa di mà không thọ tam quy ngũ giới, thì việc thọ tỳ kheo ni, thức so ma na sa di sa di ni có đắc giới không? Không. Muốn thọ tỳ kheo ni, thức so ma na sa di sa di ni thì trước hết phải thọ tam quy ngũ giới. Và nếu cái giới tự mà chưa thọ thì cái giới sứ có bổn phận hỏi và truyền trao tam quy ngũ giới trước khi truyền trao sa di sa di ni thức so ma na tỳ kheo ni. Ngay cả giới bát quan trai, nếu họ chưa thọ tam quy ngũ giới thì không thể thọ bát quan trai giới thành tựu. Cho nên phải thọ giới bát quan trai sau khi đã thọ tam quy ngũ giới. Do đó một vị giới sư mà rành giới luật là phải truyền tam quy ngũ giới cho cái người thọ bát quan trai trước khi truyền giới bát quan trai. Thì người thọ giới bát quan trai mới đắc giới, mới đưa tới cái sự lợi ích hành trì giới trong 24 tiếng đồng hồ của họ. Và thọ đại thừa Bồ Tát giới cũng vậy. Nếu không thọ tam quy ngũ giới thì không thể thọ đại thừa Bồ Tát giới. Mà muốn thọ đại thừa Bồ Tát giới thì phải thọ trì tam quy ngũ giới. Như vậy phỉ báng đại thừa thì phỉ báng ai? Phỉ báng hết luôn. Phỉ báng Phật giáo toàn bộ. Cho nên liều đâu mà phỉ báng. Không câm thì ngọng. Mà không những câm ngọng mà bữa nào mà chết á, là coi như lưỡi nó rút lại, rồi ngưu đầu ngọc tốt nó kéo lưỡi ra, nó làm trâu cày trên cái lưỡi của mình. Liệu đâu mà phỉ báng. Cho nên cái gì biết thì nói, không biết thì thôi. Đừng nói vói, nói leo, nói hổn. Mà hôn về Phật Pháp là nguy hiểm. Có phải là mình dừa mấy cái đầu nào của mấy học giả về nói linh tinh giữa này, không có một cái khả năng gì về cái trí kiến của mình. Văn rồi tư rồi tú, học là tốt rồi, nhưng mà phải lọc, phải lọc. Cho nên trong kinh Tăng Nhất A Hàm hay là Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikaya, Đức Phật nói đến 10 điều đừng vội tin mà. Thứ nhất là đừng vội tin điều gì chỉ vì điều đó được truyền thuyết, được truyền tầm. Thứ hai, đừng vội tin điều gì chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống. Nhiều người cũng nhân danh truyền thống để mà khẳng định mình. Mà có những truyền thống đôi khi nó địch lạc, nó sai. Thứ ba là đừng vội tin điều gì chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến. Cái điều mà được nhiều người nhắc đến, nói đến, mình nghe thì cứ nghe, nhưng mà phải tư, phải tu. Chứ không phải nghe nhiều người nhắc đến cái mà mình nói rửa là nhiều người nói nhắc đi nhắc lại là đúng rồi, cho nên mình vội tin. Nó không đúng với tinh thần Phật giáo. Thứ tư, đừng vội tin điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại ở trong các kinh điển và sách vở. Ghê. Có những điều ghi lại trong kinh có khi cũng lịch lạc. Có những điều ghi lại trong sách vở có khi cũng lịch lạc. Cho nên những người nghiên cứu khoa học, khi họ sử dụng một tư liệu, họ phải khảo định nhiều cái nguồn tư liệu. để xem rằng các cái tư liệu này có khớp nhau không. Rồi sau khi khớp rồi thì họ xem lại cái tư liệu này xuất hiện ở thời điểm nào, có đúng cái thời điểm đó không. Họ dùng cái phương pháp khoa học để họ kiểm chứng. Rồi cái tư liệu này có phải cái vị đó công bố không. Thì tất cả những việc làm như vậy đều là từ nơi Phật Pháp mà Đức Phật đã tiên liệu cả. Thứ năm, đừng vội tin điều gì chỉ vì điều đó có lý luận, có biện chứng. Có đôi khi nó biện chứng, nó lý luận, mình thấy in tuồng như đúng, nhưng bản chất nó sai. Cho nên trong Phật giáo mình á, cái trí thức được khẳng định, được nhìn dưới ba mặt nghe. Mà trong duy thức học á, thì gọi là hiện lượng, tị lượng và phi lượng. Cái từ này các thầy có nghe không? Các cô nghe không? Hiện lượng tức là cái biết trực tiếp, đồng thời tức thì. Còn tị lượng là cái biết có suy nghĩ, có suy đoán, có biện chứng. Mà tị lượng có thể đúng, có thể sai. Cho nên biện chứng có thể đúng, có thể sai. Và cái phi lượng là nó không thuộc về cái lượng định của hiện lượng hay tị lượng, gọi là phi lượng. Và trong cái trường phái du già thì tam lượng của họ là hiện lượng, tị lượng và thánh giáo lượng. Thánh giáo lượng là lượng định cái đúng cái sai và tiêu chuẩn là dựa vào ở nơi thánh giáo, dựa vào thánh giáo, dựa vào lời dạy của Đức Phật và sự công bố của các bậc trí giả nổi chức. Bởi vì cái trí của mình không đủ để lượng định, cho nên mình dựa vào cái lời dạy của Đức Phật hay là cái lời công bố của bậc các bậc trí giả nổi chức, cho nên gọi là thánh giáo lượng đó. Có đôi người mình thiếu khả năng lý luận, nhưng mình biết là cái người lý luận đó lý luận đúng mà thực tế là sai về chân lý, nhưng mà họ lý luận hay quá, mình không đủ lời lẽ để mà bẻ cái biện luận của họ, mà mình biết sai nhưng mà không đủ khả năng để chứng minh cái sai của họ, và cuối cùng là thiên hạ nói mình thua. Chứ thực sự ra không phải thua, mà người đó hơn mình là hơn cái mặt biện luận, chứ không phải hơn về cái sự thật của vấn đề đó. Quý thầy, quý cô hiểu không? Đấy. Thì cái lý luận đó trong Phật giáo gọi là thế trí biển thông đó, là một tai nạn, là một cái tai nạn. Nó thuộc về sở tri, nó chướng ngại khiến cho mình không nhìn được cái thực tài đúng như chính nó. Thứ sáu, đừng vội tin điều gì chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình. Mình tu tịnh độ, người khác cũng tu tịnh độ, rồi mình thấy người kia họ ca người tịnh độ, mà họ ca người không có cơ sở nào cả, nhưng mà cũng đồng quan điểm với mình, thôi thì mình cũng tin họ. Nguy hiểm, rất nguy hiểm. Cho nên mình đừng vội tin những điều gì mà phù hợp với lập trường của mình. Thứ bảy là đừng vội tin điều gì chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình. Thứ tám là đừng vội tin điều gì chỉ vì điều đó căn cứ vào những sự kiện hời hợt. Những sự kiện hời hợt. Đừng vội tin điều gì chỉ vì điều đó là có các nhà quyền lực ủng hộ. Thứ 10, đừng vội tin điều gì chỉ vì điều đó do các nhà truyền giáo và các vị đạo sư tuyên bố, mà hãy tin vào gì? Mà hãy tin vào những điều sau khi đã nghe. Phải biết gàng lọc, phải biết tư duy, phải biết giảng trạch để loại bỏ những gì không lợi ích, không thiết thực, và chỉ làm theo những điều sau khi mình đã tư duy, đã gàng lọc, đã giảng trạch rồi, mà điều ấy có thể đem lại lợi ích thiết thực cho mình, cho người đời này và đời sau. Và duyên khởi mà Đức Phật dạy 10 điều này là dạy cho dân chúng người Kalama. Kalama. Khi mà họ hỏi Đức Thế Tôn là ở nơi cái xứ sở của chúng tôi cũng có nhiều bậc đạo sư, giáo sĩ đến đây truyền giáo và họ nói những điều tốt đẹp về giáo lý của họ, đạo lý của họ. Và nhiều vị nói khác nhau. Bây giờ chúng tôi tin ai là đúng, ai là không đúng. Thì nhân đó Đức Phật dạy 10 điều đừng vội tin này. 10 điều này mình khai triển trở thành ra một cái giáo lý rất là tuyệt vời để ứng dụng vào cho mọi thời đại, mà nhất là thời đại của chúng ta. Thời đại tin học, thời đại thế giới phẳng, thông tin rất là nhiều, thông tin lắp ghép rất là tài tình. Bắt rau cha nọ đặt cầm mề tê trong cái thời đại bây giờ rất là tài. Nếu mà chúng ta không ứng dụng 10 cái phương pháp này là chúng ta lầm chết người luôn. Cho nên thời đại tin học cũng có cái hay, nhưng mà những có cái không hay. Hay là từ nơi những con người có lương tâm, có đạo đức, có liêm sĩ trí thức, có cái liêm sĩ đạo đức. Người ta chỉ thông tin những gì cần thông tin mà chính xác. Còn những kẻ tà tâm ác kiến lợi dụng cái thông tin thế giới phạm này, lắp ghép những tin này tin khác, bắt râu cha nọ đặt cầm mề kia mà lừa phỉnh quảng đại quần chúng. Bởi vì quảng đại quần chúng đâu có cái chuyên môn để biết được cái lắp ghép, cái copy cái chỗ này mà dán qua chỗ kia. Quảng đại quần chúng phần nhiều đâu có biết, chỉ thấy hiện tượng và họ cứ chạy theo hiện tượng mà cảm xúc vui buồn, đúng sai. Và từ đó có những lời lẽ không dễ thương và tạo ra cái nhiễu loạn của xã hội. Cho nên 10 cái điều này rất cần thiết để chúng ta giảng dạy cho Phật tử, và chính bản thân chúng ta cũng phải thực hành, phải không? Cho nên 10 cái điều này rất quan trọng. Như vậy là vô tận hạnh, đây có nghĩa là mình phải nỗ lực tinh cần. Đấy, nỗ lực tinh cần để mà phát huy bản nguyên tâm địa của chúng ta. Nỗ lực tinh cần dọn dẹp tất cả những phiền não và sợ trí trưởng nơi tâm chúng ta để chúng ta diện kiến được với bản nguyên tâm địa của chúng ta. Và phát hành phát nguyện để giúp chúng sinh quay về với bản nguyên tâm địa của họ. Và họ chứng kiến được cái bản nguyên tâm địa của họ. Và từ nơi bản nguyên tâm địa ấy mà họ thọ trì giới pháp và tu tập. Thì như vậy họ sẽ không bị lạc đường, không sẽ bị bơ vơ, không mất hướng. Còn nếu mà chúng ta làm cái gì mà thiếu cái tính chất gọi là tam từ quy thì chúng ta cũng có thể bị mất hướng. Cho nên quy tam bảo để đạt tới cái tam tự quy, tức là phải trở về với Phật tính ở trong chính mình, phải trở về với pháp tính ở trong chính mình, phải trở về với tăng tính ở trong chính mình. Phật tính, pháp tính, tăng tính là ba mặt được vận dụng từ nơi bản nguyên tâm địa. Đó, cho nên chúng ta phải nỗ lực, phải tinh cần để đạt tới cái vô tầng hạnh này. Hết chưa rồi, nhưng mà cái vô tầng hạnh này tôi chia sẻ với quý thầy, quý cô cũng chưa hết. Chưa hết những điều chúng tôi cần phải chia sẻ nữa. Nhưng mà hết giờ rồi thì thôi chứ làm sao. Duyên ngang đâu mình nói cho nhau ngang đó. Câu hỏi hay quá, thầy Trí Tuệ. Mua rồi, lên đây. Thầy đọc đi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng, trong kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm Ca Diếp, Bồ Tát có ghi: Này thiện nam tử, tín tâm có hai thứ, một là tin, hai là cầu. Người giàu có tín tin nhưng chẳng thể suy cầu nên gọi là tín tâm chẳng đầy đủ. Tín tâm lại có hai thứ, một là tự nghe pháp mà sanh lòng tin, hai là tư duy mà sanh lòng tin. Tín tâm của người do nghe pháp mà sanh chớ chẳng phải do tư duy mà sanh nên gọi là tín tâm chẳng đầy đủ. Tín tâm cũng có thêm hai thứ nữa, một là tin có thánh đạo, hai là tin có người đắc đạo. Người giàu tin có thánh đạo nhưng trọn chẳng tin có người đắc đạo nên gọi là tín tâm chẳng đầy đủ. Người mà tín tâm chẳng đầy đủ thì thọ trì cấm giới cũng chẳng đầy đủ. Bạch hòa thượng, con vẫn chưa tỏ tường, vì sao người mà tín tâm chẳng đầy đủ thì thọ trì cấm giới cũng không đầy đủ? Xin hòa thượng chỉ bày cho con được hiểu rõ hơn. Nam mô A Di Đà Phật.
Cốt lõi của kinh Đại Bát Niết Bàn là nói về Phật tính thường trú. Cốt lõi của kinh Đại Bát Niết Bàn là nói về Phật tính thường trú. Và trong cái Phật tính thường trú đó có bốn tính chất là thường, lạc, ngã, tình. Cho nên mình thọ giới là mong cầu giới pháp đó nó lưu xuất từ nơi Phật tính, từ nơi bản nguyên tâm địa. Thì khi mà mình thọ giới từ nơi Phật tính, từ nơi bản nguyên tâm địa, và mình hành trì giới pháp ấy, thì giới pháp ấy mới đầy đủ, mới đưa mình đi về được với bản nguyên tâm địa, mới đưa mình đi về được với cái Phật tính thường trú, và mới tạo cho mình cái cơ hội để thành tựu bốn đức tính của Niết Bàn là thường, lạc, ngã và tình. Thì đó gọi là một người thọ và trì giới viên mãn. Nhớ chưa? Cho nên cái câu hỏi của thầy Trí Tuệ nó cũng rất là tương thích với cái gọi là Phật tính thường trú, bản nguyên tâm địa. Cho nên mình thọ giới và tu tập là phải từ nơi cái bản nguyên tâm địa mà tu tập, và về là về với bản nguyên tâm địa, về là về với cái Phật tính thường trú ở nơi cái tự tâm của mỗi chúng ta. Và cái việc hoằng pháp lời sinh, mình nói đông, nói tây, nói kim, nói cổ, nói thế này, nói thế kia, nói từ bi, hay là nói hỷ xả, hay là nói những lời khắc khổ, thì tất cả không ngoài sử dụng những phương tiện đó để khai quật cái Phật tính ở nơi chính mình, hay là khai quật Phật tính ở nơi chúng sinh cho chúng sinh thấy. Đó. Cho nên giới nó được từ nơi Phật tính mà biểu hiện, thì giới đó phương tiện cũng trở thành ra cứu cánh. Nhớ chưa? Cho nên tôi nói là bản chất của giới là từ nơi tự tánh Thanh Tịnh hay là Như Lai Phật Tịnh, Như Lai Tịnh hay là Phật Tịnh hay là Như Lai Tạng Tịnh mà Đức Phật biểu hiện nói ra. Cho nên giới đó là giới của tự tính, của Niết Bàn. Vì vậy mà giới nó có tính chất Niết Bàn ở trong, có tính chất giác ngộ ở trong. Mà các nhà Phật học phần nhiều nói giải thích giới có nghĩa là chế trì. Thì chế trì đó là chế trì gì? Chế trì những cái vọng niệm, vọng tâm, những cái phiền não, những cái hạt nhân sinh tử, để mà đưa mình trở lại với cái Phật tính, với Phật tính thường trụ, bất sinh bất diệt ở nơi cái tự tánh của chúng ta. Và thọ và trì giới như vậy mới viên mãn. Cho nên mình thọ tỳ kheo ni giới mà chưa thọ Bồ Tát giới là giới nó chưa tròn vẹn đâu, chưa tròn vẹn đâu. Vì vậy mà thầy tổ Việt Nam chúng ta bất cứ cái giới đàn nào thọ tỳ kheo hay tỳ kheo ni phải đi kèm theo thọ Đại Thừa Bồ Tát giới, phải không? Đó là cái nét đặc biệt của Phật giáo Việt Nam đấy. Đó. Rất đặc biệt của Phật giáo Việt Nam đấy. Đây, và đại học Chí Thơ đây. Đấy. Là cái cuốn sách mà Ngài Diệu Nghiêm Pháp Chuyên đã biên soạn để mà truyền giới cho chúng ta, rất đầy đủ ở trong này, gọn gàng ở trong này. Cho nên là tôi nói rằng là các thầy các cô cố gắng học đi. Thầy tổ Việt Nam tuyệt vời lắm, chứ không phải là mình đi đông đi tây để rồi mình mượn cái đầu của các học giả, mà các học giả đó hắn hề biết gì về Phật giáo bao nhiêu cả, chỉ có nghiên cứu trên chữ nghĩa, trên một mớ lý luận tri kiến của thế tục rồi đánh giá, rồi mình mượn cái đầu của họ mà đem về mà giảng dạy nữa cả cái trường đại học, thì rất là có lỗi về thầy tổ, có lỗi về Phật giáo, có lỗi về đất nước Việt Nam chứ phải không đâu. Đó. Vì họ mình để nghiên cứu cho vui thôi, để coi thử cái trình độ học giả của họ hiểu Phật ngang đâu. Còn mình không có tư văn mà thiếu tư thiếu tu, rồi đem cái sở học mà mình học từ các học giả phương Tây mà đem về mà ứng dụng mà nói, thì làm cho người nghe đôi khi họ bị rối loạn. Cho nên học xong rồi về đóng cửa nhập thức tu 10 năm, 20 năm. Rồi sau đó mình bắt đầu cảm nhận được cái sâu sắc ở trong Phật Pháp. Rồi mình nói trong cái chừng mực mà có thể nói được. Có những cái mình phải nâng trình độ của người ta lên một cái cấp cao mới nói được. Đó. Chứ không phải là ở trong cái hội chúng mà ai còn thể lãnh hội được đâu. Thì quý vị thấy không? Ngay cả cái người nông dân họ trồng sẵn, củ sẵn, người trong gọi củ sẵn, trong miền Nam gọi là củ mì. Thì người nông dân họ trồng sẵn, họ sống với cái sẵn, họ nhờ sẵn họ sống, có lợi nhuận. Nhưng mà họ biết bao nhiêu về cái công dụng của cái củ sẵn. Họ chỉ thấy củ sẵn qua cái lợi nhuận. Và họ thấy củ sẵn là khi đói ăn vào thì no. Và khá hơn chút nữa thì họ thấy trong củ sẵn có bột lọc. Cho nên họ mài sẵn lọc ra những cái thô và để lại cái tính chất bột lọc. Rồi họ làm khá hơn nữa thì họ làm bánh bột lọc. Hay nấu cháo bình canh bột lọc, phải không? Tiếng khác đó thôi. Nhưng mà một kỹ sư giỏi, họ thấy trong củ sẵn ngoài những vấn đề đó ra, họ còn thấy trong sẵn có thể làm rượu, có thể chế ra chất cồn, ấn côn. Và trong sẵn
có thể chế ra xăng, gọi là xăng không ô nhiễm môi trường. Và cái nhựa của xăng á, có thể sử dụng để chế ra những cái nhựa cho computer, cho cả cái nhựa của cả cái vật dụng khác nữa. Như vậy thì một củ xăng mà người nông dân họ quen thì họ chỉ biết ngang đến chỗ có bột lọc. Nhưng mà cái người kỹ sư giỏi thấy trong nữa có xăng, mà xăng không ô nhiễm môi trường. Cho nên cộng vậy, cộng lời Phật dạy, nhưng người căn khí thấp thì chỉ thấy ở đâu? Chỉ thấy ngang đến cái mức độ của họ. Nhưng mà người có căn khí lớn thì một cái lời Phật dạy họ thấy rất rộng lớn, rất vô biên, rất vô lượng nghĩa, chứ không phải chỉ có một cái nghĩa mà như mình đã từng học rồi phân tích theo kiểu ngữ nghĩa và bám lấy cái ngữ nghĩa đó để mà hiểu những cái ứng ý thâm sâu trong lời kinh Phật là hoàn toàn sai lầm. Đức Phật ngài biết hết, ngài biết hết á, cho nên ngài nói 49 năm Như Lai không nói chi cả. Được sau này chúng sanh nó nhiều chuyện, kinh điển của mình nó hiểu theo nhiều cách, có những cách hiểu tốt nhưng mà cách hiểu rất là chưa tốt. Cho nên Đức Thế Tôn nói rằng 49 năm Như Lai chưa từng nói lời nào. Và Bồ Đề Đạt Ma thì còn nói một câu cũng ghê nữa: bất lập văn tử, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Không thiệt lập văn tử, truyền một cách đặc biệt ngoài giáo lý, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Cho nên minh tâm mà chưa kiện tánh thì vẫn chưa làm ăn gì được. Hey. Nhớ không? Học thông tam tạng giáo điển, tâm chưa minh, tánh chưa thấy, chưa chứng nghiệm, chưa thể nhập, thì nói ngàn câu nó trực đến cả ngàn câu. Chứ đừng còn nói là một ngàn câu bằng trọng đường cốc. Và cho nên tôi nói như vậy để các thầy thấy là mình đi học thì đi, ai dạy thì cũng học hết, nhưng mà mình có cái văn rồi mà phải tư, phải tu. Chứ còn nghe lộ ồm, lộ tai ra lộ miệng nguy hiểm. Thời đại miệng liền cho nên ưa làm giảng sư liền, ưa làm giáo thọ liền. Phật pháp không phải là một sớm một chiều, mà mình phải có dày công phu tu tập. Sau khi mình học rồi, mình phải có thời gian nghiền ngẫm, chiêm nghiệm, gạn lọc. Cái điều này nói cho ai? Điều này không nói cho ai? Điều này nên nói chỗ nào? Nên không nói chỗ nào? Điều này là nên nói lúc nào và không nên nói lúc nào? Đó. Chứ đâu phải là cái điều đó gặp ai cũng nói, mà ở đâu cũng nói, mà lúc nào cũng nói đâu. Có phải không? Đó. Bởi vì mình nói nó không đúng chỗ, nó phản tác dòng. Không đúng thời, nó phản tác dòng. Không đúng đối tượng thì nguy hiểm. Bản thân tôi, cái lũ vừa rồi này, 3:30 sáng là tôi dậy để chuẩn bị đi tổng kinh về chúng, thì thấy nơi cái dòng sông Bạch Yến ấy, hai vợ chồng người trai, 3:00 sáng mà trời lũ vừa xuống mà họ đi bủa lưới, giăng lưới. Thì mình thấy cái cảnh như vậy là thương tâm rồi.
tụng kinh ngồi thiền xong 6:30 tôi xuống, thì thấy hai vợ chồng của người trai đó đứng giở lưỡi lên, thì mình đứng mình nhìn. Đứng mình nhìn thì trong người mình nó liền xuất hiện hai cái cảm giác. Một cái cảm giác là mong cho cái người trai đó có cá. Và một cái cảm giác là mong những con cá đừng có mắc lưỡi. Mình một mặt thì thương người trai là bởi vì từ 3:30 sáng trời mưa lạnh mà họ đi bùa lại như vậy vì bản thân họ, vì gia đình họ, vì con cái họ mưu sinh. Cho nên mình có cảm giác mong người kia có cá để giải quyết đời sống thực tế của họ, của gia đình họ. Nhưng mà khi đứng mà thấy mấy con cá mà mắc nơi lưới á, mà họ gỡ, thì mình thấy xót xa là vì mấy con cá này xong đời hẳn rồi. Mình thấy khó chịu. Cho nên chính bản thân mình khi nhìn một sự kiện mà hai cái cảm giác khổ thọ và lạc thọ cùng xuất hiện, nó chập chừng lên nhau. Cho nên mỗi chúng ta luôn luôn có những cái mâu thuẫn. Cho nên mình mong rằng cái người trại đó họ đừng làm cái nghề đó nữa. Nhưng mà đừng làm cái nghề đó thì phải có cái gì thay thế cái nghề đó thì họ mới thoát khỏi. Và mấy con cá đó đừng có làm cá nữa. Hắn thoát khỏi người trại này thì nó cũng sẽ vô cái lưới của người trại khác. Bởi vì ở đời làm sao mà có cá mà không có người đi bắt cá được, phải không? Cho nên từ đó mình phát hiện ra, mình nuôi lượng cái tâm bồ đề của mình, làm thế nào để mọi người tu tập mà thay đổi được cái tác nhân á, thay đổi được cái tác duyên á, thay đổi được cái tác pháp á, thay đổi được cái tác nghiệp á. Cho nên nhân không thay đổi, duyên không thay đổi, pháp không thay đổi, nghiệp không thay đổi thì cái quả nó vẫn y như vậy, phải không? Cho nên muốn thay đổi cái quả thì phải thay đổi tác nhân, tác duyên, tác pháp, tác nghiệp. Còn mình chỉ cầu nguyện quả đừng sinh mà nhân cứ tác, duyên cứ tác, pháp cứ tác, nghiệp cứ tác, thì cầu mấy cứ cầu mà quả cứ vẫn sinh thôi, có phải không? Cầu đừng sinh ra cái quả khổ đau, đừng sinh ra cái quả sinh tử, mà cái nhân sinh tử vẫn gieo trồng, cái duyên sinh tử vẫn tác động, cái pháp sinh tử vẫn theo đuổi và cái nghiệp sanh tử vẫn làm, thì làm sao mà gọi là cái khổ sinh tử chấm dứt được. Cho nên phần nhiều chúng ta chỉ giải quyết ở trên ngọn ngành mà quên đi tận gốc rễ. Đại thừa nó giải quyết vấn đề là tận gốc rễ. Cho nên giới pháp đại thừa là giới pháp mà giải quyết mọi vấn đề nhân sinh, cái khổ đau của nhân sinh tận gốc rễ của nó. Là phải từ nơi bản nguyên tâm địa và nuôi dưỡng cái bản nguyên tâm địa và phát triển cái bản nguyên tâm địa đó bằng cách là chấm dứt tác nhân đối với ác, tác duyên đối với ác, tác pháp đối với ác, tác nghiệp đối với ác. Mà khi tất cả tác nhân, tác duyên, tác pháp, tác nghiệp đối với ác đã không có thì cái quả khổ sẽ không còn. Mà tôi nói luôn cái ý này cảm thôi quên bạn. Chịu khó nghe. Ba loại vô vi. Đây là sự phân chia vô vi theo Phật giáo Hữu Bộ. Hư không vô vi. Vô vi có nghĩa là từ nó hiện hữu mà không thông qua duyên, không thông qua nhân. Còn các pháp hữu vi là nó hiện hữu thông qua nhân và duyên. Do nhân và duyên tác động với nhau cho nên mà gọi là hữu vi. Còn vô vi là nó tồn tại, nó hiện hữu không thông qua nhân, không thông qua duyên. Cho nên gọi là vô vi, mà hư không vô vi. Đó. Trạch diệt vô vi.
là cái vô vi có sự dạn trật, có sự lựa chọn. Mà trật diệt này là trí tuệ. Đây, thầy trí tuệ đây. Trí tuệ. Đạt tới cái vô vi là nhờ có trí tuệ dạn trật và loại trừ cái tập đế, loại trừ cái khổ đế qua cái hành đạo đế, cho nên diệt đế có mặt. Cho nên diệt đế được xem như là trạch diệt vô vi. Từ nơi cái dạng trạch của người có trí tuệ. Đó. Hiểu chữ trạch diệt vô vi chưa? Và vô vi đây cũng có nghĩa là niết bàn đấy nghe. Đó. Cũng hiểu là niết bàn đấy. Còn phi trạch diệt vô vi, tức là vô vi hay niết bàn hiện hữu là do bị khuyết duyên. Nghĩa là duyên sinh tự bị khuyết, nó không có điều kiện để biểu hiện, cho nên niết bàn có mặt, cái vô vi có mặt, cho nên gọi là phi trạch diệt vô vi. Phi trạch diệt vô vi là vì cái duyên bị khuyết, cái duyên sinh tự bị khuyết, cái duyên phiền nào không sinh khởi. Mà phi trạch diệt vô vi đây chính là cái gì? Là Như Lai tạng tịnh đây, là bản nguyên tâm địa đây, là Phật tịnh thường trụ đây, là từ tịnh niết bàn đây. Cái duyên sinh tử không có, cho nên cái pháp hữu vi không thể sinh khởi, không thể tồn tại. Vì vậy mà trong giới kinh Phạm Vọng gọi là tác nhân, tác duyên, tác pháp, tác nghiệp. Hệ có tác nhân, tác duyên, tác pháp, tác nghiệp thì cái nghiệp sinh tử nó vẫn còn. Còn nếu không có tác nhân, không có tác duyên, không có tác pháp, không có tác nghiệp, thì cái nghiệp sinh tử từ nó không thể biểu hiện, không thể tồn tại. Vì khuyết nhân và khuyết duyên. Có nhân mà duyên không có thì nhân đó cũng dơ mắt mà ngó thôi. Có phải không? Cho nên cái khuyết duyên không có điều kiện để cho cái nghiệp chủng sinh tử biểu hiện, thì cái đó gọi là phi trạch diệt vô vi, là niết bàn. Mà phi trạch diệt vô vi là niết bàn này là bản nguyên tâm địa, là Phật tính thường trú. Nó châu biển pháp giới, là pháp giới tịch. Cho nên mình tu học ở trong mật giáo còn gọi là ngũ trí, chứ không phải tự trí như duy thức. Trong mật giáo còn có gọi là pháp giới tịnh trí. Do quán chiếu cái tính chất của pháp giới tính, nó hoàn toàn rộng lặng, thanh tịnh, bất sinh diệt, vô vi vô lậu, mà trí tuệ pháp giới tính nó sinh ra, cho nên gọi là pháp giới tính. Cho nên trong mật giáo có thêm cái gọi là ngũ trí. Ngoài cái tự trí là gì? Thành sở tác trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên chủng trí, còn thêm gọi là pháp giới tánh trí. Do họ phát hiện được cái bản nguyên tâm địa là pháp bất sinh bất diệt, mà cái bản nguyên tâm địa đó là nó là thể tính tịch diệt của toàn thể vũ trụ. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm mình học và vô chùa thì mình đã được thầy mình dạy nhược nhân dục liệu tri, tam thế nhất thế Phật, ân quảng pháp giới tính, nhất thế duy tâm tạo. Đó. Nếu người nào muốn biết ba đời các đức Phật, hãy quán chiếu tính chất của pháp giới, tất cả được tác động bởi tâm. Nhưng mà cái vô tầng hành này đúng là vô tầng hành thiệt ấy. Học mấy không hết phải không? Thôi đã chống nghỉ.